Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 21 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quan chức thành phố Hồ Chí Minh xin lỗi sau phát biểu gây phẫn nộ về tình cảnh cùng quẫn vì Covid. Hơn 20% doanh nghiệp dùng vốn nhà nước Việt Nam thua lỗ gần 34.000 tỷ đồng. Philippines phản đối hành động khiêu khích của Bắc Kinh ở Biển Đông. Và Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hai ngày nay, nhiều người ở Việt Nam bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội và đòi một cán bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ chức sau khi ông này nói chưa ai đói khổ trong giai đoạn thành phố phong tỏa nghiêm ngặt vì dịch COVID-19. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nói trong một phiên họp của Hội đồng Nhân dân thành phố hôm 18 tháng 10 rằng trong gần 5 tháng qua, tình hình dịch bệnh ở thành phố rất ác liệt kinh hoàng, nhưng đến giờ này chưa ai thiếu ăn, thiếu mặc khốn khổ, nhiều báo trong nước tường thuật vào cùng ngày. Tin tức trích dẫn phát biểu của vị giám đốc sở nhanh chóng gây ra phản ứng mạnh và trên diện rộng từ nhiều người dân và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng. Họ nhắc lại thực tế là đã có hàng chục ngàn người phải rời bỏ, thậm chí có thể gọi là tháo chạy trong cung cực hỗn loạn khỏi Thành phố Hồ Chí Minh trước, trong và sau thời gian phong tỏa, vì không thể cầm cự được, cùng lúc các chương trình cứu trợ của chính quyền không đủ và không kịp thời. VOA quan sát thấy có nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phải đăng bài ảnh video lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ cứu trợ vì hết tiền, hết thực phẩm, thuốc men. Đối mặt với những lời phản đối lên án từ dư luận hôm 19 tháng 10, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn nói với báo chí rằng các phát biểu trước đó của ông không được trích dẫn chính xác. Tuy nhiên, cũng hôm 19 tháng 10, Báo Lao động đăng lại đoạn ghi âm dài hơn 9 phút, trong đó có những phát biểu mà ông Tấn đưa ra hôm 18 tháng 10 để chứng minh về từng từ ông đã nói. Nhà báo Nguyễn Trường Huy, đồng thời là một Facebooker có hơn 22.000 người theo dõi, đưa ra ý kiến trên trang cá nhân hôm 19 tháng 10 rằng Giám đốc Tấn không chỉ vô cảm khi nói câu đó mà còn nói dối khi phủ nhận. Ông Huy bình luận thêm là trong 3 đợt hỗ trợ vừa qua ở Thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều người nhận hỗ trợ chậm và không nhận được là có trách nhiệm của chính ông Tấn. Để bà con nhận chậm và nhận thiếu đã là một cái tội, giờ thêm vô cảm và nói dối nữa thì rõ ràng ông không xứng đáng ngồi vị trí đó. Cùng bày tỏ căm giận và đòi ông Lê Minh Tấn từ chức là nhiều người khác, bao gồm cả những Facebooker có nhiều ảnh hưởng như giáo sư Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyễn Đình Bồn, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, các nhà báo Võ Văn Tạo, Bạch Hoàn, Đào Tuấn, Thanh Tường, các doanh nhân Lê Hoài Anh, Trần Quốc Quân, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Niên, v.v. Giáo sư Trang viết trên trang cá nhân rằng Giám đốc Tấn phải xin lỗi dân và từ chức hoặc phải cách chức. Một ý kiến ngắn gọn kèm theo anh ông Tấn đăng trên trang của ông Tuấn Khanh viết rằng không biết nỗi khổ của dân là không có tư cách lãnh đạo. Nữ Facebooker Bạch Hoàn có hơn 215.000 người theo dõi viết rằng đoạn ghi âm của Báo Lao Động xác nhận về những gì mà Giám đốc Sở Lê Minh Tấn đã nói dù ông chối lèo lèo. Vì vậy, theo bà Hoàn, nên cách chức lãnh đạo như vậy thôi, chứ còn để làm gì nữa. Trái ngược với phát biểu mà ông Tấn đưa ra hôm 18 tháng 10 trước Hội đồng Nhân dân TP.HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thúy Anh báo cáo với Quốc hội hôm 20 tháng 10 rằng trong những thời điểm căng thẳng nhất vì dịch COVID-19, có lúc có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số đối tượng mắc kẹt lại tại các địa bàn phong tỏa giãn cách ở đô thị lớn, theo tường thuật của Báo Nhà nước. Vào chiều ngày 20 tháng 10, các báo trong nước loan tin là Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn xin lỗi người dân về lời phát biểu chưa có ai thiếu ăn thiếu mặc khốn khổ. Trong lời xin lỗi được các bản tin đăng tải, ông Tấn nói ông hiểu rằng mặc dù các cấp chính quyền đã nỗ lực triển khai các chính sách hỗ trợ, mặc dù cộng đồng đã chung tay tương trợ, nhưng trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn rơi vào cảnh khốn khổ. Sau đó, ông Tấn thừa nhận rằng phát biểu hôm 18 tháng 10 của ông là sơ suất của cá nhân và ông xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh về sơ suất này. Ông bày tỏ rất mong nhận được sự thông cảm lượng thứ của người dân và cam kết trong thời gian tới sẽ cố gắng tham mưu làm tốt công tác chăm lo cho người dân, giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn, cũng như sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giới thiệu việc làm kết nối cung cầu lao động, mong xem là an sinh bền vững và giúp người dân có cuộc sống ổn định lâu dài.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 20 tháng 10 đã đặt ra mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh nhằm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội khi phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News, ông Chính dự báo rằng năm 2022, tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. VGP News dẫn lời ông Chính nói rằng, năm tới dịch COVID-19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn, cũng như tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021, và rủi ro tiếp tục gia tăng. Tin cho hay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP khoảng 6-6,5%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4% và bộ chi ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%. Ngân hàng Thế giới World Bank tuần trước công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, trong đó hạ mức tăng trưởng của Việt Nam vì tác động của COVID-19. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nói rằng đợt cách ly xã hội kéo dài tại các trung tâm kinh tế thời gian qua đã gây thiệt hại đáng kể đến GDP trong quý 3 năm 2021, khiến GDP suy giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức giảm lớn nhất kể từ khi Việt Nam tính toán và công bố dữ liệu GDP theo quý. Với GDP giảm sâu trong quý 3 năm 2021 và phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của quá trình phục hồi kinh tế trong quý 4 năm 2021, khi mà cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gỡ bỏ dần các hạn chế, GDP năm 2021 hiện được ước tính tăng trưởng với tốc độ từ 2% đến 2,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 4,8% mà chúng tôi đưa ra hồi tháng 8 năm 2021, Ngân hàng Thế giới viết trong bản cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tổng cục Thống kê Việt Nam GSO hôm 29 tháng 9 công bố dữ liệu mới nhất cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm nay ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, và nói rằng đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.
Tới 21% trong số các doanh nghiệp thuộc nhà nước Việt Nam hoặc có một phần vốn nhà nước bị thua lỗ lên đến hơn 30.000 tỷ đồng trong năm 2020, các báo trong nước đưa tin. Dẫn lại một báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi tới Quốc hội nói về hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước trong năm 2020, các báo trong nước cho hay là Việt Nam có 807 doanh nghiệp hoạt động với toàn phần hoặc một phần vốn do nhà nước góp. Trong đó, chiếm hơn một nửa là các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, chiếm gần 1/4 là các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn. Số còn lại là các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn. Mảng tối trong bức tranh mà báo cáo của Chính phủ đưa ra là có 124 doanh nghiệp hoàn toàn thuộc nhà nước làm ăn kém hiệu quả và vẫn còn lỗ lũy kế trong năm 2020 lên đến tổng cộng gần 31.000 tỷ đồng. Nếu tính chung cả những doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước, có 169 trên 807 doanh nghiệp, tương đương xấp xỉ 21%, còn lỗ lũy kế với tổng số gần 34.000 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số lỗ lũy kế lớn bị nêu tên là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ gần 5.400 tỷ đồng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ gần 3.200 tỷ đồng và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ hơn 1.200 tỷ đồng. Vẫn bản báo cáo cho biết rằng trong cùng năm, 15% trong số 807 doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp gắn với nhà nước chịu lỗ phát sinh với tổng cộng lên đến gần 16.000 tỷ đồng. Chiếm hầu hết trong con số đó, hơn 15.000 tỷ đồng là số lỗ phát sinh của 79 doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở lên. Gây chú ý trong bản báo cáo gửi Quốc hội được báo chí trích đăng là một số doanh nghiệp tập đoàn lớn dùng vốn nhà nước, trong đó riêng Tổng công ty Hàng không Việt Nam chịu lỗ phát sinh là hơn 11.000 tỷ đồng. Ở mức độ lỗ nghìn tỷ, có Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thu lỗ phát sinh hơn 1.600 tỷ đồng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lỗ phát sinh gần 1.200 tỷ đồng. Số các hãng tập đoàn nhà nước lỗ ở mức 100 tỷ được nêu ra gồm Tổng công ty Du lịch Sài Gòn lỗ phát sinh 318 tỷ đồng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam thuộc Đài truyền hình Việt Nam lỗ phát sinh 265 tỷ đồng, Tổng công ty Lương thực Việt Nam lỗ phát sinh 210 tỷ đồng, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng và Công nghiệp Việt Nam lỗ phát sinh 154 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp lỗ phát sinh 102 tỷ. Bên cạnh đó là rất nhiều các hãng nhà nước lỗ ở mức vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Mảng sáng của bức tranh theo báo cáo của chính phủ là tính chung các doanh nghiệp dùng vốn nhà nước có lãi phát sinh trước thuế đạt gần 163.000 tỷ đồng trong năm 2020. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng con số này bị giảm 22% so với năm 2019. Vẫn bản báo cáo cho biết là tính tới hết năm 2020, tổng vốn mà nhà nước Việt Nam đầu tư vào 807 doanh nghiệp là xấp xỉ 1,6 triệu tỷ đồng.
Cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam mới cho biết rằng phái bộ 2 thuộc cơ quan kiểm kê tù binh chiến tranh và quân nhân mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DPAA, DET2 cùng cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích VNOSMP đã tiến hành buổi lễ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 10 cho biết rằng tại buổi lễ diễn ra ở thành phố Đà Nẵng một ngày trước đó, bốn bộ hài cốt cùng di vật đã được trao trả cho phòng xét nghiệm DPAA tại Hawaii để phân tích thêm. Cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng cả hai bên đã cùng nhau vượt qua những thách thức của đại dịch COVID-19 và huy động hàng trăm quân nhân và chuyên gia Hoa Kỳ chung tay cùng những quan chức, chuyên gia và công nhân địa phương Việt Nam điều tra và khai quật hài cốt của những quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những bộ hài cốt được trao trả này sẽ được xác định và mang lại lời giải đáp cho những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ Thành phố Hồ Chí Minh viết trên trang Facebook của cơ quan này. Mặc dù chúng tôi tự hào vì những nỗ lực hợp tác giữa hai bên đã giúp khai quật và xác định 729 quân nhân, hai bên cam kết tiếp tục làm việc với nhau để đạt được việc kiểm kê đầy đủ nhất có thể 1.244 quân nhân Hoa Kỳ vẫn chưa được kiểm kê. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, bốn bộ hài cốt được bàn giao lần này do đội hỗn hợp khai quật được trong các đợt tìm kiếm chung lần thứ 138 đến 143 diễn ra từ tháng 4 năm 2020 tới tháng 7 năm 2021. Bộ này cho biết thêm rằng đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 156 kể từ năm 1973 và rằng hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước đó, hồi tháng 7, Hoa Kỳ đã tổ chức lễ hồi hương một hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 155 tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội, theo Đại sứ quán Mỹ.
Bộ Ngoại giao Philippines hôm 20 tháng 10 cho biết, Philippines đã đưa ra phản đối ngoại giao về việc các tàu Trung Quốc thách thức các tàu tuần tra của họ trên Biển Đông bằng còi báo động và liên lạc vô tuyến. Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh đã âm ỉ trong nhiều năm trên tuyến thủy lộ chiến lược, nơi cả hai nước đều có yêu sách lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Philippines nói trên trang Twitter rằng, những hành động khiêu khích này đe dọa hòa bình, trật tự tốt đẹp và an ninh của Biển Đông và đi ngược lại các nghĩa vụ của Trung Quốc theo luật pháp quốc tế. Bộ này cho biết hôm 20 tháng 10 rằng hơn 200 sự kiện thách thức kiểu này đã diễn ra trong khi Philippines đang tiến hành các cuộc tuần tra định kỳ trên, xung quanh lãnh thổ và các khu vực hàng hải của mình. Philippines không nêu rõ các sự kiện này đã diễn ra trong khoảng thời gian nào. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters ngoài giờ làm việc. Vào năm 2016, một tòa án quốc tế đã vô hiệu hóa yêu sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, Tổng thống Rodrigo Duterte đã từ chối phán quyết có lợi và theo đuổi quan hệ hợp tác với Bắc Kinh để đổi lấy các cam kết cho vay, viện trợ và đầu tư hàng tỷ đô la. Phần lớn trong số này vẫn chưa thành hiện thực. Kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào tháng 6 năm 2016, Philippines đã đệ trình hơn 80 cuộc phản đối ngoại giao chống lại Trung Quốc.
Triều Tiên đã phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo nhỏ mới từ tàu ngầm. Truyền thông nước này xác nhận hôm 20 tháng 10. Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của vũ khí mới thử nghiệm này có thể là nhằm tăng cường khả năng triển khai nhanh tàu ngầm tên lửa. Tuyên bố của truyền thông nhà nước được đưa ra một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc cho biết họ tin Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này, vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Tòa Bạch Ốc kêu gọi Triều Tiên kiềm chế, đừng có thêm hành động khiêu khích. Nữ phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Jen Psaki hôm 19 tháng 10 nói rằng Mỹ vẫn sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao với Triều Tiên về các chương trình vũ khí của họ. Bình Nhưỡng cho đến nay đã bác bỏ những đề nghị đó, cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc ngoài miệng thì nói ngoại giao nhưng lại gia tăng căng thẳng với các hoạt động quân sự. Ngoại trưởng Hàn Quốc Chun Uyong hôm 19 tháng 10 kêu gọi Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt nếu Triều Tiên trở lại đàm phán. Cần phải có hành động càng sớm càng tốt để ngăn chặn Triều Tiên phát triển năng lực hạt nhân và tên lửa hơn nữa, ông nói trước Quốc hội. Tôi nghĩ xem xét nới lỏng các biện pháp trừng phạt chắc chắn có thể là một lựa chọn. Mỹ và Anh đang tính đưa vụ thử mới nhất của Triều Tiên ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 20 tháng 10, các nhà ngoại giao cho biết. Triều Tiên có một hạm đội gồm nhiều tàu ngầm cũ, nhưng chưa triển khai các tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Gore, giống như chiếc vừa được dùng trong các vụ phóng thử tên lửa. Các bức ảnh do KCNA công bố dường như cho thấy một tên lửa mỏng hơn, nhỏ hơn so với các thiết kế SLBM trước đó của Triều Tiên, và có thể là mô hình chưa từng thấy trước đây, vốn được trưng bày lần đầu tiên tại một triển lãm quốc phòng ở Bình Nhưỡng hồi tuần trước. Tên lửa SLBM nhỏ hơn có nghĩa là một tàu ngầm có thể chở được nhiều tên lửa, mặc dù có tầm bắn ngắn hơn. Điều này có khả năng đưa Bắc Triều Tiên, vốn có vũ khí hạt nhân, tiến gần hơn đến triển khai tàu ngầm tên lửa đạn đạo, tức SSB. Điều đó có nghĩa là họ đang cố gắng đa dạng hóa các lựa chọn phóng tên lửa từ tàu ngầm, ông Dave Mueller, chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin ở California cho biết. Đó là sự phát triển thú vị, nhưng chỉ với một tàu ngầm hoạt động trên biển, có thể phóng một hai tên lửa trên danh nghĩa, nó không thay đổi gì nhiều. KCNA cho biết SLBM mới rất tinh vi, sẽ đóng góp rất lớn vào việc đưa công nghệ quốc phòng của đất nước lên một tầm cao mới và tăng cường khả năng hoạt động dưới nước của hải quân. Triều Tiên đã tiến hành một vài vụ phóng tên lửa trong những năm gần đây với các tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà các nhà phân tích cho rằng được thiết kế để né các hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc. Vụ phóng tên lửa diễn ra khi cả hai miền Triều Tiên đang phát triển vũ khí ngày càng tinh vi, trong khi những nỗ lực đàm phán để chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã chứng tỏ là không đi đến đâu để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Kinh tế Myanmar gặp khủng hoảng là do bất ổn chính trị và quản lý yếu kém sau cuộc đảo chính hồi tháng 2. Reuters dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ nhận định hôm 20 tháng 10 sau khi một bộ trưởng quân đội Myanmar đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng, một phần là do các đối thủ được nước ngoài hậu thuẫn. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters vào ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Đầu tư của Chính phủ quân sự Myanmar cho rằng những khó khăn về kinh tế của nước này là do những người chống đối chính quyền và những người ủng hộ họ ở nước ngoài phá hoại. Khi được hỏi về những bình luận trên trong cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 20 tháng 10, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, theo những gì chúng tôi thấy và chúng tôi được những người trên thực tế cho biết, thì đó chỉ là do quản lý kinh tế yếu kém. Chúng ta phải thấy rằng tình hình kinh tế tồi tệ là do sự thiếu ổn định về chính trị và tình trạng bất ổn. Quan chức này nói thêm rằng, Hoa Kỳ đã bị chỉ trích vì các lệnh trừng phạt chống lại quân đội Myanmar và Mỹ đang tập trung thực hiện các bước không gây tổn hại cho nền kinh tế hoặc người dân Myanmar. Phát biểu này được đưa ra vài ngày sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, bao gồm 10 thành viên, quyết định mời một đại diện phi chính trị từ Myanmar đến tham dự hội nghị thượng đỉnh từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, khiến cho người đứng đầu quân đội Myanmar là tướng Min Aung Hlaing không hài lòng. Một phát ngôn viên của chính phủ quân sự Myanmar đã đổ lỗi cho sự can thiệp của nước ngoài về quyết định này. Quan chức Mỹ nói, quyết định này là phù hợp và dựa trên sự đồng thuận của chính ASEAN. Nhưng ông nói thêm rằng, nước này sẽ làm việc với các đối tác của mình để cố gắng và tác động đến chính quyền quân sự nhằm giảm bạo lực và khôi phục nền dân chủ ở Myanmar.
Hoa Kỳ hôm 20 tháng 10 nói rằng các chính sách công nghiệp của Trung Quốc làm lệ sân chơi theo hướng bất lợi đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu và các nhà nhập khẩu vào Trung Quốc, và Washington sẽ theo đuổi tất cả các phương cách để đảm bảo Trung Quốc phải cải cách. Các tập quán thương mại không công bằng khác bao gồm ưu đãi cho các doanh nghiệp nhà nước, hạn chế dữ liệu, thực thi không đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ và trộm cắp trên mạng, đại biện lâm thời Mỹ David Bisbee nói với Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông phát biểu trước một cuộc họp kín của WTO nhằm thực hiện đánh giá đầu tiên của tổ chức này về chính sách thương mại của Trung Quốc kể từ năm 2018. Chúng ta cũng không thể bỏ qua các báo cáo về việc Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức trong một số lĩnh vực kinh tế, ông Bisbee nói, với ý rõ ràng nhắc đến các cáo buộc của các nhà hoạt động về việc người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ ở Tân Cương, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Mỹ sẽ theo đuổi tất cả các công cụ có sẵn để cố gắng thuyết phục Trung Quốc thực hiện những thay đổi cần thiết, ông nói trong bài phát biểu được Phái đoàn Thương mại Mỹ tại Geneva đưa ra. Phái đoàn 20 thành viên của Trung Quốc tham dự các cuộc thảo luận ở WTO do Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào dẫn đầu. Các nguồn tin thương mại dẫn lời ông Vương nói rằng chính sách cơ bản của Trung Quốc là mở cửa nền kinh tế và tăng cường cải cách trong khi tuân thủ các quy tắc của WTO. Nhưng các thành viên WTO khác kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy cải cách để đạt được sự cạnh tranh và minh bạch hơn trên thị trường. Úc kêu gọi Trung Quốc từ bỏ quyền được đối xử đặc biệt và khác biệt vốn được trao cho nước này khi họ gia nhập WTO 20 năm trước và nói rằng các tập quán của Trung Quốc ngày càng không nhất quán với các cam kết của họ với WTO, theo các nguồn tin thương mại. Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về sự thiếu minh bạch và kêu gọi Trung Quốc giải quyết các vấn đề như các biện pháp bóp méo thương mại và doanh nghiệp nhà nước. Ông Bisbee cho biết Mỹ đã đưa 27 vụ việc tranh chấp với Trung Quốc lên WTO để giải quyết. Ngay cả khi Trung Quốc thay đổi các tập quán cụ thể mà chúng tôi chống đối, họ vẫn không thay đổi các chính sách nền tảng và những cải cách thực chất của Trung Quốc vẫn chưa thấy đâu, ông nói.
Hàng ngàn người lao động trên toàn nước Mỹ chưa chịu chích ngừa đang đối mặt với khả năng bị mất việc, trong lúc ngày càng nhiều tiểu bang, thành phố và các công ty tư nhân bắt đầu thực thi quy định bắt buộc tiêm chủng COVID. Hàng ngàn cảnh sát và lính cứu hỏa tại những thành phố như Chicago và Baltimore cũng có nguy cơ mất việc trong những ngày tới đây, theo quy định buộc họ phải khai báo tình trạng tiêm chủng hay phải đệ trình xét nghiệm virus corona thường xuyên. Dù còn gây tranh cãi, nhưng việc bắt buộc tiêm chủng đã có hiệu lực thuyết phục nhiều người lao động còn ngần ngại đi tiêm chủng chống COVID. Mỹ hiện có hơn 700.000 người thiệt mạng vì virus corona. Khoảng 77% người Mỹ đủ điều kiện tiêm chủng đã nhận được ít nhất một liều vaccine, theo điều phối viên đáp ứng COVID của Nhà Trắng Jeff Zients. Tại thành phố Chicago, thị trưởng Lori Lightfoot phải đấu tranh với công đoàn cảnh sát vì công đoàn chống lại việc bắt buộc nhân viên thành phố phải tiêm chủng. Khoảng 1/3 trong số 12.770 nhân viên cảnh sát thành phố đã không đáp ứng được hạn chót khai báo tình trạng tiêm chủng hôm 15 tháng 10, và một số cảnh sát đã bị đặt vào tình trạng không lương. Nhà Trắng loan báo yêu cầu tiêm chủng toàn dân trong nỗ lực giảm bớt nhập viện và tử vong vì COVID sau đợt dịch do biến thể Delta gây ra. Nhà Trắng là lực đẩy chính đằng sau chiến dịch thúc đẩy tiêm chủng. Hôm 15 tháng 10, khoảng 200 nhân viên của hãng Boeing và những người khác biểu tình khi công ty chế tạo máy bay yêu cầu 125.000 nhân viên của họ phải tiêm chủng trước ngày 8 tháng 12, theo một sắc lệnh do Tổng thống Joe Biden ban hành đối với các công ty có hợp đồng với chính phủ liên bang. Quy định áp dụng cho các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên sẽ được sớm chung quyết. Cùng với việc bắt buộc các nhân viên liên bang và nhân viên hợp đồng phải tiêm chủng, yêu cầu tiêm chủng của ông Biden sẽ bao gồm gần 100 triệu lao động, khoảng 2/3 lực lượng lao động của Mỹ. Nhà Trắng đã gặp giám đốc một số công ty lớn để thảo luận về kế hoạch chích ngừa trong lĩnh vực tư. Một đợt sa thải trong ngành y tế đã diễn ra hầu áp đặt tiêm chủng bắt buộc, trong lúc nguy cơ phơi nhiễm COVID tăng cao đối với bệnh nhân và nhân viên y tế. Các y tá và các nhân viên y tế quyết định thà bỏ việc hơn là chích ngừa COVID, nói với hãng tin Reuters rằng họ khó vượt qua được lo ngại về việc thiếu dữ liệu dài hạn đối với ba loại vaccine hiện hữu tại Mỹ. Dù vaccine được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cho phép sử dụng khẩn cấp chưa tới một năm, nhưng được các chuyên gia y tế ủng hộ rộng rãi vì thời gian nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng quy mô và dữ liệu thực tế sau khi hàng trăm triệu người đã được tiêm chủng trên toàn cầu. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI ngày 19 tháng 10 lục soát hai căn nhà tại Washington và New York có liên quan tới tỷ phú người Nga Alex Deripaska, người có liên hệ với Điện Kremlin. Các nhân viên FBI bê các thùng đồ ra khỏi một biệt thự tại một trong những khu vực giàu nhất Washington. Trước sân nhà này bị giăng dây với dòng chữ hiện trường tội phạm cấm vào và xe cộ đậu ở đó bị kéo đi nơi khác. Một phát ngôn viên của FBI xác nhận là họ đang thực hiện một hành động thi hành luật pháp được tòa cho phép tại ngôi nhà mà tờ Washington Post nói là có liên hệ với tỷ phú Nga. Chưa rõ lý do phong tỏa lục soát biệt thự này là gì. Một đại diện của ông Deripaska cho biết ngôi nhà này cùng với một ngôi nhà ở New York thuộc quyền sở hữu của thân nhân của nhà tỷ phú. Hiện không biết ông Deripaska đang ở đâu. Một phát ngôn viên của văn phòng FBI tại New York xác nhận có hoạt động thực thi luật pháp tại ngôi nhà ở Greenwich Village, thành phố New York, nhưng từ chối bình luận thêm. Ông Deripaska, 53 tuổi, bị Mỹ chế tài kể từ năm 2018. Washington áp đặt chế tài lên ông này và những người Nga có thế lực khác vì mối liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ Nga bị cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.
Nga đã điều hai chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 truy cản hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 20 tháng 10, sự việc xảy ra trùng lúc với chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến khu vực. Các máy bay siêu thanh thời chiến tranh lạnh của Mỹ ban đầu được thiết kế để mang bom hạt nhân và tên lửa, nhưng hiện mang đầu đạn thông thường. Các chiến đấu cơ của Nga phát hiện các mục tiêu trên không là hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B của Không quân Mỹ với hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đi kèm và đã bay đến áp sát chúng trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố đi kèm với hình ảnh video của máy bay Mỹ trên bầu trời. Sau khi các máy bay chiến đấu nước ngoài bị truy đuổi ra khỏi biên giới Nga, các chiến đấu cơ Nga đã bay trở về căn cứ an toàn. Họ nói máy bay Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc không phận quốc tế và rằng biên giới Nga không bị vi phạm. Công du Ukraine hôm 19 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói rằng Nga là trở ngại cho hòa bình ở miền đông Ukraine và kêu gọi Moscow chấm dứt các hoạt động gây bất ổn ở Biển Đen và dọc biên giới Ukraine. Moscow đổ lỗi cho Kiev khi thỏa thuận hòa bình cho miền đông Ukraine không có tiến triển, điều mà Ukraine phủ nhận. Sự cố tương tự với một chiếc B-1B đã xảy ra hôm 18 tháng 10 trên biển Nhật Bản, chỉ vài ngày sau một sự cố với một tàu khu trục hải quân Mỹ cũng đang hoạt động ở vùng Biển Đông. Máy bay ném bom B-1B đang được sử dụng trong một loạt các cuộc tập trận với các đồng minh NATO trên khắp châu Âu, bao gồm Bắc Cực, biển Baltic và biển Đen, tạp chí Không quân đưa tin hồi đầu tháng. Trung Quốc thắp sáng ngọn đuốc Olympic ở Bắc Kinh hôm 20 tháng 10 từ ngọn lửa đuốc rút về từ Athens, Hy Lạp, chuẩn bị cho lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau. Olympic mùa đông sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2, và khi đó Bắc Kinh sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đăng cai cả Thế vận hội mùa hè và mùa đông, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, và điều đó có nghĩa là sẽ không có khán giả nước ngoài đến xem. Tại lễ đón ngọn lửa đuốc gần sân vận động quốc gia, có hình dạng như tổ chim được xây dựng cho Olympic mùa hè năm 2008, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Sái Kỳ đã thắp lửa cho vạt đuốc tượng trưng cho sự xuất hiện của ngọn lửa Olympic ở Trung Quốc. Ngọn lửa được rước từ Athens hôm 19 tháng 10 và đến Bắc Kinh trong một chiếc đèn lồng màu đỏ, được thiết kế giống như kỷ vật trong lăng mộ thời Hán, được những người rước đuốc trong trang phục trắng rước đi. Trung Quốc sẽ trưng bày ngọn đuốc Olympic tại công viên Olympic ở Bắc Kinh từ ngày 20 tháng 10. Vào đầu tháng 2 năm sau, 1.200 người rước đuốc sẽ rước ngọn đuốc qua các thành phố Bắc Kinh và Trương Gia Khẩu và quận Diên Khánh, vốn là các địa điểm tranh tài. Tuyến đường chạy rước đuốc đã được cắt ngắn cho phù hợp do nhu cầu phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Phó Thị trưởng Bắc Kinh Trương Kiến Đông nói tại buổi lễ. Buổi lễ diễn ra mà không gặp trở ngại nào tại Bắc Kinh, nơi an ninh thường rất chặt chẽ. Tại một buổi lễ ở Athens hôm 18 tháng 10 để trao ngọn đuốc cho Trung Quốc, ba người biểu tình đã giương cao một biểu ngữ có dòng chữ "Không Thế vận hội diệt chủng" và vẫy cờ Tây Tạng. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội ở Bắc Kinh để phản đối điều mà họ gọi là sự tàn bạo về nhân quyền ở Tây Tạng, Tân Cương và Hồng Kông. Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này. Ủy ban Olympic Hy Lạp HOC cho biết họ thất vọng vì nghi lễ của Athens đã được sử dụng cho mục đích chính trị.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 21 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.